mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề đồng tính luyến ái. Quý thính giả thân mến, sau khi đã đối diện với những lập luận và làm rõ bản chất của tội lỗi, chúng ta không dừng lại ở sự phân tích. Trọng tâm của đức tin Cơ Đốc không phải là sự linh án, nhưng là sự cứu rỗi. Trong bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào quyền năng của Chúa Giêsu Christ, đấng có thể tha thứ, tẩy sạch và biến đổi mọi đời sống. Không có tình trạng nào nằm ngoài ân điển của Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài 8, sự cứu rỗi dành cho những người đồng tính, phần 4. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta sẽ học qua phần thứ 5, sự cứu rỗi mà Chúa dành cho con người, Chúa dành cho những người đồng tính và Chúa dành cho những người muốn cứu người đồng tính. Để trả lời cho một người hoặc chúng ta đang suy nghĩ về người đồng tính, thứ nhất chúng ta nhớ đừng coi mình thánh thiện hơn người đồng tính. Vì sao? Vì sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu, chuộc kẻ kiêu ngạo cũng là cái giá để chuộc kẻ đồng tính. Cái giá để chuộc cho một kẻ tham lam cũng là cái giá chuộc cho kẻ đồng tính. Đừng nghĩ tôi tốt hơn người đồng tính. Điều thứ hai, khi nghĩ về người đồng tính thì tôi biết rằng chỉ có Chúa Cứu Thế Giêsu mới đổi thay cuộc đời của một người sống trong nếp sống sai lầm, kể cả nếp sống sai lầm về tính dục, là người đồng tính. Bất cứ là ai. Chính vì vậy mà khi suy nghĩ về cuộc sống của mình để dẫn dắt một người lầm lỗi, kể cả lầm lỗi về tính dục hay lầm lỗi về lĩnh vực khác, thì mối liên hệ của một người với Thiên Chúa là nền tảng. Tại sao? Vì nếu tôi là một tạo vật của Thiên Chúa, tôi không tự tạo nên tôi, và cái thế giới này không do nơi tôi tạo ra, thì tôi đang sống trên thế giới mà Thiên Chúa tạo ra. Vì vậy mà vấn đề đặt ra cho tôi, cuộc đời của tôi, mục đích tôi đeo đuổi trên đời sống chắc chắn không do tôi định. Chính vì vậy mà khi tôi nói là hãy tôn trọng tôi, hãy để tôi sống với con người thật của tôi, nó rất mâu thuẫn. Nó mâu thuẫn mà nó tự giả dối với mình là ở chỗ nào? Tôi là ai? Tôi chỉ có quyền tôi sống đúng con người của tôi khi tôi là người tạo ra thế giới này và tôi tự tạo ra tôi. Thì cái câu nói hãy để tôi sống thật với tôi nó mới có ý nghĩa, nó mới có giá trị. Ngược lại, chúng ta sẽ thấy, ngay cả chúng ta thường hay coi thường người đồng tính, và chúng ta cảm thấy, tôi dùng cái từ là, nói theo lối bình dân là, cứ thấy cái người mà chúng ta biết đó là người đồng tính, tự nhiên chúng ta thấy nó ghê ghê, cảm thấy sợ khi gần gũi với người đó, có đúng không? Thì chúng ta đừng quên, mình là ai. Đó là cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ về cuộc sống của mình. Khi mình định hình cái giá trị cuộc đời của mình, thì mình cũng phải nhớ cái định hình giá trị của tôi nó không do nơi tôi hay do những người khác, mà là do nơi đấng đã tạo nên tôi. Cho nên cái niềm tin nơi Thiên Chúa nó định hình cuộc sống của một người, kể cả những vấn đề chúng ta đang học, rồi vấn đề đồng tính, vấn đề tính dục, và kể cả vấn đề bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống của mình. Chúng ta đều phải đặt lại một vấn đề rất căn bản cho đời mình. Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Tương lai tôi đi về đâu? Vì câu trả lời chắc chắn không thể từ tôi. Mà tại sao nó không từ tôi? Mà nếu nó không phải từ tôi, thì đừng bao giờ biện minh và nói rằng hãy để tôi sống với con người thật của tôi. Vì như vậy là mình đã không chân thành với bản thân mình cũng như không chân thành với người khác, và mình suy nghĩ một lối sống rất sai. Cái giá trị, ý nghĩa cuộc đời tôi nó không do nơi tôi mà do nơi Đấng đã tạo dựng nên tôi. Vì một điều chúng ta thấy, mọi người nhìn lên đây sẽ thấy tất cả những sản phẩm con người tạo ra mục đích khác nhau, và chỉ thấy giá trị khi sử dụng đúng cái mục đích được tạo ra. Thì chúng ta được Thiên Chúa tạo ra, chúng ta là sản phẩm của Ngài. Chỉ có một điều khác biệt, chúng ta không tạo ra những sản phẩm này theo hình ảnh của chúng ta, nhưng Thiên Chúa tạo ra chúng ta lại là sản phẩm theo hình ảnh của Ngài. Đấng của tình yêu, của sự công chính, của sự thánh khiết. Chính vì vậy mà cái quyết định và cái ý nghĩa cuộc đời của tôi nó không thể do lấy tôi được. Và không bao giờ một người là một sản phẩm tự quyết định sử dụng về mình như mình mong muốn thì là sống đúng được. Khi tôi còn bé, tôi đã đi nhà thờ. Tôi kể điều này cho một số người nghe rồi. Tôi đi nhà thờ từ khi còn bé. Vì tôi lớn lên trong một hoàn cảnh rất nghèo, cho nên tôi được dạy dỗ trong nhà thờ là phải tin có nơi Thiên Chúa. Thì tôi chỉ nhận ra một điều là nếu Chúa có thật thì Ngài không yêu tôi. Vì tôi sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo, tôi thấy tại sao Chúa bất công với tôi. Người khác giàu có, khá giả thì tôi quá nghèo. Tôi sinh ra trong một cái hoàn cảnh đặc biệt là tôi đi học bất cứ lớp nào, thấy tôi từ thầy cô đến bạn bè trong lớp luôn luôn chỉ cái bàn đầu tiên cho tôi ngồi. Biết tại sao? Luôn luôn lùng giúp lớp. Đi cái lớp nào tôi cũng được ưu đãi hết, là vì luôn luôn được nhường cái bàn đầu tiên. Vì chỉ cần nhìn tôi thôi, không ai dành đâu. Mà xếp hàng luôn luôn là đứng đầu tiên. Và tôi luôn luôn mang cái mặc cảm là Chúa ơi, Ngài có yêu con không? Sao ai cũng cao ráo mà con lùng vậy? Chưa 3 tuổi tôi đã mất bố. Nhìn bạn bè có bố mẹ, tôi cảm thấy Chúa bất công với tôi. Nhưng tôi được mẹ tôi dạy, và tôi nhận ra một điều á, là người ta tôn trọng người giỏi. Cho nên tôi nỗ lực tôi học. Thằng nào chọc tôi lùng một cái là tôi nói, tao lùng hơn mày mà tao giỏi hơn mày, là xong. Phải không? Ai chê tôi nghèo, tôi nói nghèo hơn mà giỏi hơn. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó trở thành một cái phương cách để tôi chứng minh cái giá trị của tôi. Tôi vào nhà thờ, tôi rất siêng đọc Kinh Thánh, vì tôi nhận ra một điều, ai giỏi Kinh Thánh sẽ được tôn trọng trong nhà thờ. Nhưng trong thâm tâm của tôi không tin Thiên Chúa. Tôi nghi ngờ Thiên Chúa. Vì khi tôi bắt đầu có suy nghĩ, tôi hiểu mọi người ra sao, nhưng đứa trẻ 13, 14 tuổi như tôi ngày xưa, không chơi đá banh, không chơi thể thao, không học trường, không âm nhạc gì á, chỉ có đọc sách. Tôi đọc sách từ khi tôi còn bé. 14 tuổi là tôi đọc nhân loại học, tâm lý học. Tôi những cuốn sách mà không ai ngốn, tôi ngốn ngay từ khi tôi còn nhỏ. Tôi nghiên cứu tất cả các tôn giáo, vì tôi nghi ngờ Thiên Chúa, vì tôi nói rằng nếu có một Thiên Chúa, tại sao Ngài tạo nên con người quá gian ác và quá nhiều đau khổ? Nếu thật sự có một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa đầy quyền năng, tại sao Ngài tạo ra một thế giới quá nhiều khổ đau như vậy? Và tại sao Ngài tạo ra một con người, một con vật ác nhất trên đời? Không có con vật nào ác như con người cả. Cho nên làm sao có một Thiên Chúa quyền năng và yêu thương được? Chính vì vậy mà tôi luôn luôn sống cái kiểu hai bộ mặt khác nhau. Ở trường tôi là một học sinh ngoan, giỏi. Tôi ở nhà thờ là một tín hữu yêu mến Chúa, học hỏi giỏi về lời của Chúa. Nhưng trong tôi cả một cuộc đời nổi loạn. Cho đến khi tôi nhận ra một điều, tôi càng đọc sách của các tôn giáo, tôi càng đọc sách các triết học, tôi học nhiều thứ lắm. Cho nên trong cuộc đời của tôi nhận ra có một sự thật thế này. Tôi tìm ra câu trả lời tại sao con người khổ khi có một đấng quyền năng và yêu thương tạo dựng thế giới này. Là vì Ngài dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Ngài để cho con người tự do để lựa chọn, để là đối tượng của tình yêu của Ngài. Và tôi là một người rất giỏi toán, rất giỏi triết, tôi rất nhạy về kỹ thuật. Cho nên tôi nhận ra một cái sự thật thế này. Sử dụng sản phẩm không theo ý nhà sản xuất thì làm hư sản phẩm. Con người là một tạo vật của Thiên Chúa. không hề quan tâm gì tới Chúa, ứng gì thì làm, muốn gì thì làm, rồi khổ đau đổ thừa Thiên Chúa. Và tôi thấy điều đó tôi bất mãn, tôi quay trở lại với Thánh Kinh. Và khi tôi quay trở lại với Thánh Kinh thì tôi nhận ra rằng thiệt sự hiểu biết Thánh Kinh về phương diện kiến thức không thay đổi con người. Cho đến khi tôi tin nơi Thiên Chúa, tôi đặt cuộc đời trong tay Chúa, Chúa thay đổi tôi, thì tôi mới hiểu những điều tôi mà muốn chia sẻ ở đây đó là gì. Khi nghĩ về cuộc đời, nghĩ về đời người, luôn luôn câu hỏi quan trọng, căn bản của đời người, luôn luôn cần phải có câu trả lời. Vì nếu không trả lời được đúng, thì sẽ không thể sống đúng. Và hãy thử áp dụng cái điều này cho bất cứ đối tượng nào, già trẻ lớn bé, dù giữ chức gì, dù học giỏi hay không đến đâu, chúng ta sẽ nhận ra đây là cái sự thật. Phải không? Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra trong cuộc sống của mình á, đời người để kinh nghiệm sự sống, sự chết và ý nghĩa của đời người, chúng ta phải nhớ có một điều này nữa. Đó là dù tôi có nói chí lý đến đâu, thì cuộc đời rất ngắn trên đất này. Đúng không? Bây giờ mình cứ tưởng tượng thôi, đừng nói gì mấy tỷ năm, chỉ cần nói mấy ngàn năm thôi mà mình chỉ có mấy chục thôi. Bây giờ mình cứ tưởng tượng nha, nếu ai đó có, mình muốn lấy đơn vị là triệu hay đơn vị đồng lẻ, mấy ngàn có mấy đồng, mấy chục triệu thì có mấy triệu, mình sẽ nhận ra một điều đó, rất ngắn ngủi trên đất này. Cho nên khi tôi nói rằng tôi kinh nghiệm sự sống mà tôi lại không hiểu sống thật là gì, tôi là ai, tôi sống để làm gì, tôi không có câu trả lời đó, vì tôi không thể tự trả lời câu hỏi đó. Cho nên chúng ta hãy nhớ, trong cuộc sống của chúng ta, để hiểu được vấn đề về đời sống của con người, kể cả chúng ta đang học về vấn đề tính dục, chúng ta đang quan tâm đến vấn đề đồng tính, thì giúp một người đồng tính không phải là hỏi họ đừng sống cách sống đó nữa, đừng có hỏi họ tại sao lại như vậy, mà chỉ cần giúp cho họ quay lại với vấn đề căn bản của đời người, đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, thì tự nhiên người ta sẽ đặt lại vấn đề. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, và chúng ta phải nhớ nha, đây là một điều nữa, khi nói đến sự giúp đỡ cho bản thân mình hay cho những con người tội lỗi, kể cả vấn đề tính dục, thì có một điều chúng ta phải ghi nhớ nữa. Từ thuở ban đầu tôi là một tạo vật tốt lành, nhưng bây giờ tôi không còn là một tạo vật tốt lành nữa. Đó là cái bài học thứ hai chúng ta phải nhớ. Chúng ta phải nhớ mình là một tạo vật. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta không còn là một tạo vật như thuở ban đầu. Chúng ta là một tạo vật không còn như thuở ban đầu Thiên Chúa dựng nên. Chúng ta là một tội nhân. Tôi nói một điều rất đơn giản này. Cha mẹ luôn luôn cảm thấy mình hiểu biết hơn con cái. Có đúng không? Có đồng ý không? Cha mẹ luôn luôn nghĩ, dĩ nhiên, không nói những đứa con lớn, chỉ cần nói mấy đứa con nhỏ thôi. Cha mẹ thấy mấy đứa con nhỏ cảm thấy mình hiểu biết hơn nó không? Đúng không? Chuyện đó đương nhiên. Nhưng chỉ có một chuyện đơn giản này. Có biết được tương lai con? Đâu biết đâu. Có biết được tương lai mình không? Cũng không luôn. Nội cái chuyện đó không, thì làm sao biết là mình đang chọn đúng hay sai? Đúng không? Tôi thường hay nói với những người làm cha làm mẹ, đố biết cha mẹ là ai? Nhớ không? Nhớ câu trả lời không? Cha mẹ là người đẻ ra con và nuôi dưỡng con. Đó là câu trả lời thông thường của mọi người. Còn đối với tôi, cha mẹ là ai? Cha mẹ là những tội nhân phạm nhiều tội và bắt con mình theo. Mà đó là một cái thực tế đó chứ. Đó đúng không? Chính vì vậy mà cái thế giới này càng ngày càng tội nhiều hơn. Vì những kẻ tội, nhiều kinh nghiệm tội, nuôi những kẻ tội khác và muốn nó giống với mình, cho nên tội nó được nhân lên. Phải không? Chúng ta sẽ nhận ra một cái thực tế này. Chính khi chúng ta muốn giúp một người nào đó, kể cả người đồng tính, thì một trong những điều chúng ta giúp, hãy nhớ, là một tạo vật. Thứ nhì, là một tạo vật đã hư hoại, tội lỗi rồi. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là đừng sống chân thành với bản thân mình. Vì sao? Một món đồ đã hư hỏng rồi, phải sửa nó lại trước khi dùng. Cho nên, xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta hiểu rằng, một trong những điều căn bản để giúp người đồng tính, cũng như những tội nhân khác. Tôi phải nhấn đi mạnh đi nhấn mạnh lại chuyện này. Người đồng tính có tội không? Và tội lỗi đó có cần được cứu không? Kẻ tham lam có tội giống vậy không? Và nhớ luôn, chúng ta luôn luôn là một tội nhân. Có thể tôi cho rằng tôi tốt hơn người đồng tính. Nhưng sự thật á, thì chúng ta chú ý nha. Cái người đồng tính với cái người kiêu ngạo, ai hại người khác hơn? Nào quay qua người bên cạnh, bạn có phạm tội kiêu ngạo? Chúng ta sẽ nhớ để hiểu ra một điều quan trọng nữa. Chính vì vậy mà đem chân lý cứu rỗi cho người đồng tính thì chúng ta phải nhớ điều này. Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu và chỉ có Ngài là Thiên Chúa đến với con người mới giúp con người trả lời câu hỏi căn bản của đời người. Tôi nói lại ha, cái câu Kinh Thánh rất là quen của chúng ta. Ấy là nhờ Đấng Christ trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta mà một cuộc đời được đổi thay. Cho nên muốn đem chân lý cứu rỗi đến cho người đồng tính hay cho những tội nhân thì nhớ chúng ta đi từng bước, phải không? Tôi không phải là người tạo ra thế giới. Tôi cũng không tự tạo ra tôi. Tôi chỉ là một tạo vật. Nhưng ngày hôm nay tôi là một tạo vật đã hư mất rồi, hỏng rồi. Và chỉ có Đấng dựng nên tôi mới có thể thay đổi con người hư mất của tôi mà thôi. Chính vì vậy mà khi lập luận rằng hãy để tôi sống với con người thật của tôi, thì hãy nhớ càng lấy mình làm mục tiêu của cuộc đời của mình thì càng hại mình. Vì mục đích của một sản phẩm không tùy thuộc nơi người đó, một nơi sản phẩm mà tùy thuộc nơi người tạo ra sản phẩm đó. Rồi chúng ta cũng sẽ nhận ra một cái thực tế nữa. Khi chúng ta muốn nói cho người khác biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu, hôm nay chúng ta không học về cuộc đời của Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta có những vấn đề rất căn bản chúng ta cần ghi nhớ khi để giúp một người đồng tính. Chúng ta muốn giúp một người đồng tính, cái điều quan trọng như lời Thánh Kinh nói, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính vì vậy mà giúp một người đồng tính không ngồi thuyết phục họ đừng sống nếp sống của người đồng tính. Nhớ nha, đừng so sánh người đó với những người khác và đừng đòi hỏi người đó phải thay đổi trở nên giống người khác. Mà cái điều mình cần giúp người đó là hãy giúp người đó biết Chúa Giê-xu. Chúng ta muốn giúp một tội nhân, bất cứ là tội gì, kể cả tội đồng tính, muốn người đó có cuộc đời được đổi mới, chính là biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy giúp người đó biết về Chúa Giê-xu. Chỉ có Chúa mới giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, khỏi những quá khứ sai lầm của chúng ta mà thôi. Không có cách nào khác đâu. Vì cái bản chất của con người chỉ có Đấng tạo nên con người mới có thể thay đổi con người thôi. Và chỉ có Đấng tạo nên con người mới mang mục đích và ý nghĩa cho cuộc đời của tạo vật của Ngài thôi. Và đặc biệt có một điều, biết là một chuyện, sống được là chuyện khác. Có đúng không? Chúng ta nói là chúng ta lý luận cho đủ thì chúng ta sẽ thấy ra một điều là điều làm cho con người có nghĩa chính là mối liên hệ tình yêu. Chớ không phải là đừng ai đụng đến tôi. Tôi không đụng đến ai, đừng ai đụng đến tôi. Hễ cái cách xong đó luôn luôn làm cho con người trở nên tâm tối, đi lạc đường. Nhưng biết là một chuyện, có năng lực sống lại là chuyện khác. Chính vì vậy mà nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu, giới thiệu về Chúa Giê-xu thì phải nhớ có nghĩa là giúp một người bước vào mối liên hệ với Chúa Giê-xu. Tôi xin nói lại ha, giúp người đồng tính hay giúp bất cứ một tội nhân nào thì cái điều chúng ta cần không phải là lên án cách sống của họ, mà hãy giúp họ nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai và Ngài làm gì cho cuộc đời của họ. Và cái điều quan trọng là hãy giúp người đó bước vào mối liên hệ với Chúa Giê-xu. Trước kia một vài anh chị em vốn là người như thế, có nghĩa là kể cả một vài anh chị em trước đây là người đồng tính, nhưng nhờ danh Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, anh chị em đã được rửa sạch, được thánh hóa, được tuyên xưng công chính chỉ ở trong Chúa. Cho nên chân lý cứu rỗi nó không đến từ chỗ chúng ta cố gắng để áp đặt một cách sống trên người đồng tính. Chúng ta đừng cố gắng lôi họ và ép họ một cái lối sống nào đó. Và đừng lên án họ. Lên án thì chắc chắn không thay đổi rồi. Và cũng đừng đòi hỏi họ phải thay đổi lối sống. Mà điều họ cần là gì? Họ kinh nghiệm Chúa thay đổi họ. Vì chỉ trong Chúa mới giải phóng khỏi những sai lầm của quá khứ. Và chỉ ở trong Chúa, Chúa mới thay đổi con người thật tội lỗi của mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cái điều quan trọng khi chúng ta học về vấn đề đồng tính. Tôi xin nhắc lại, hãy nhớ mình cũng như kẻ đồng tính thôi. Không khác gì đâu. Đừng bao giờ coi mình thánh thiện hơn. Vì sao? Vì sự chết của Chúa Giêsu để chuộc kẻ đồng tính cũng là sự chết để chuộc cho chính mình. Chúng ta cảm ơn Chúa một điều nữa. Đó là Chúa dùng chúng ta để đem phúc âm cứu rỗi của Chúa, chân lý cứu rỗi của Chúa đến cho kẻ tội nhân, kể cả kẻ đồng tính. Xin Chúa làm cho chúng ta là những con người mà người đồng tính thấy, nhận ra Chúa Cứu Thế Giêsu khi họ được cơ hội tiếp xúc với chúng ta. Đừng để làm cho người ta cảm thấy chúng ta cũng là người coi thường họ. Nhớ, yêu thương không có nghĩa là chiều chuộng. Yêu thương không có nghĩa là đồng ý với nhau. Tôi yêu một người không có nghĩa là tôi phải đồng ý với người đó. Tôi yêu một người không có nghĩa là tôi phải chiều chuộng người đó. Nhưng tôi yêu một người là tôi đem sự sống của Chúa Cứu Thế Giêsu đến với người đó. Phân biệt được chứ? Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này. Để kết cho cái phần đồng tính, tôi rất muốn mọi người chú ý điểm này. Chúa Cứu Thế Giêsu yêu người đồng tính. Chúa Cứu Thế Giêsu ban sự cứu rỗi, sự sống mới cho người đồng tính. Chính vì vậy mà là cái đốc nhân, những người theo Chúa Cứu Thế Giêsu phải làm sao? Tôi nói lại nha. Nếu Chúa Cứu Thế Giêsu yêu người đồng tính, ban sự cứu rỗi, sự sống mới cho người đồng tính, thì chúng ta là những người đi theo Ngài phải làm gì? Hãy dẫn họ đến với Chúa Cứu Thế Giêsu.
Quý thính giả thân mến, Tin Lành là tin mừng cho mọi tội nhân. Khi một người đến với Chúa trong sự ăn năn và đức tin, sự đổi mới là điều có thật. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu rõ những hậu quả thực tế của các sai trật về tính dục. Bài học kế tiếp sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn ảnh hưởng của những sai trật ấy trên đời sống con người. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi, sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ai, đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giêsu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời. Bình an Giêsu ban trong đời, từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên Gô Tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giêsu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Tình mời gọi sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời, ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giêsu, xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình, chân bước lên trên Gô-tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phủ kia Giêsu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay.